Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 10 tháng 2. Thưa quý vị, thân nhân của blogger Nguyễn Quang Lập cho biết, sau hơn 2 tháng bị tạm giam và khởi tố theo Điều 88 về tội tuyên truyền chống nhà nước, hôm nay 10 tháng 2, ông đã được tại ngoại hầu tra.
Anh ấy được với nhà thì phải ra đi chơi vui quá. Dạ anh ấy được với nhà lúc 10 rưỡi á. Sức khỏe yếu thọ cho nó, nhà này có ảnh nhưng mà vẫn bị trước ra đấy ạ.
Lời của bà Hồ Thị Hồng, vợ ông Lập. Trong ít phút nữa mời quý vị nghe tin này cùng tường thuật về việc báo người cao tuổi mới lên tiếng phản pháo một ngày sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cho rằng tờ báo đã cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống xuyên tạc và có dấu hiệu tiết lộ bí mật nhà nước. Còn bây giờ xin mời anh Tấn Trương điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay.
Tổng thống Nga bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Ai Cập. Tổng thống Assad nói Syria không nhận được thông tin trực tiếp về chiến dịch oanh kích nhà nước Hồi giáo do Mỹ dẫn đầu. Và các thủ lãnh sinh viên Đài Loan bị truy tố.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên mục Câu chuyện phụ nữ và chương trình Thế giới đó đây. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới, xin mời anh Tấn Trương.
Các lực lượng thân chính phủ Ukraine chiếm được một số khu vực hôm thứ Ba tại miền đông Ukraine, nơi bị các phiến quân chiếm giữ, trước khi diễn ra một cuộc họp thượng đỉnh quan trọng nhằm tìm cách chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine. Tiểu đoàn Azov, một nhóm bán quân sự tình nguyện thân với chính phủ Kiev, nói trên trang Facebook rằng nhóm này chiếm được một số ngôi làng trong một cuộc tiến công về thị trấn biên giới Novoazovsk. Tin nói rằng có những vụ pháo kích bằng trọng pháo và rocket ở khu dân cư ở Kramatorsk, cách tiền tuyến khoảng 50 km nơi đang xảy ra giao tranh tại Donetsk. Người phát ngôn quân đội Ukraine sáng sớm thứ Ba nói rằng ít nhất 7 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua trong các cuộc giao tranh ở miền đông nước này.
Trong khi đó, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết ông chưa quyết định về việc có nên cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine hay không, trong lúc nước này chiến đấu chống lại phe đòi ly khai do Nga hậu thuẫn. Ông Obama cho biết như thế hôm thứ Hai tại Washington trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức. Theo tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi tại Tờ Bài Gốc, cả hai nhà lãnh đạo đều nói họ sẽ tiếp tục tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho vụ xung đột này. Mời quý vị nghe Trà My trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Trong lúc những quả đạn rocket được phóng lên không trung ở miền đông Ukraine và những quả đạn đại bác rơi xuống những tòa nhà chung cư ở thành phố Donetsk, tổn thất nhân mạng là điều không thể tránh được. Bà Nadezhda, một cư dân ở Donetsk, than thở.
Không có chỗ nào để đi cả, cho nên tôi cứ đi quanh quẩn và nghĩ trong đầu là có lẽ tôi sẽ bị giết hại.
Gần một năm sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và 4 tháng sau khi một thỏa thuận ngừng bắn được ký kết ở Minsk, chưa có dấu hiệu hòa hoãn nào trong cuộc giao tranh giữa các lực lượng Ukraine với những phần tử đòi ly khai do Nga hậu thuẫn. Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm thứ Hai đã thảo luận tại Tòa Bạch Ốc với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama về vấn đề Ukraine, vài ngày sau khi nói chuyện với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong lúc đối mặt với những áp lực chính trị đòi bà ủng hộ nhiều hơn cho Ukraine, nhà lãnh đạo Đức tái khẳng định sự chống đối của bà đối với đề nghị cung cấp vũ khí cho Ukraine. Bà Merkel cho biết bà ủng hộ cho cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong tuần này tại Belarus để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao.
Every night you see people dying, you see civilian casualties. You see the
tối nào quý vị cũng thấy người chết. Quý vị thấy thường dân bị thương vong. Quý vị thấy tình cảnh tuyệt vọng của người dân. Cho nên trong tư cách là những người hoạt động chính trị, chúng tôi có bổn phận phải tìm kiếm tất cả mọi phương thức.
Tổng thống Barack Obama cho biết ông sẽ tiếp tục xem xét mọi sự lựa chọn nếu hoạt động ngoại giao không mang lại kết quả. Nhưng ông chưa quyết định có nên cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine hay không. Ông nói rằng vì sự hùng mạnh của quân đội Nga và vì đường biên giới rất dài giữa nước này với Ukraine, nên triển vọng của một giải pháp quân sự là rất thấp. Mặc dù vậy, ông Obama cảnh báo rằng các nước Tây Phương sẽ duy trì những biện pháp chế tài vì Nga xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Ngay cả trong lúc chúng tôi ra sức tìm kiếm một giải pháp ngoại giao, chúng tôi hôm nay một lần nữa tuyên bố một cách rõ ràng là nếu Nga tiếp tục đường lối hiện nay, một đường lối đang làm cho kinh tế Nga bị kiệt quệ, gây thương tổn cho người dân nước Nga và có những ảnh hưởng vô cùng tai hại cho Ukraine. Sự cô lập của Nga sẽ trở nên tồi tệ hơn, cả về chính trị lẫn kinh tế.
Bà Fran Burwell, Phó Chủ tịch Hội đồng Đại Tây Dương cho rằng vấn đề có gia tăng chế tài hoặc có cung cấp vũ khí cho Ukraine hay không có lẽ sẽ tùy thuộc vào kết quả của cuộc đàm phán vào thứ Tư tuần này tại Minsk giữa bốn nước Pháp, Đức, Ukraine và Nga.
Điều chúng ta phải làm là xác định những sự việc cụ thể mà chúng ta muốn thấy Nga thực hiện trong một khung thời gian cụ thể. Ngõ hầu chúng ta có thể biết được một cách tương đối chính xác là cuộc đàm phán thành công hay thất bại. Và tôi nghĩ rằng đó chính là thời điểm quyết định đối với nước Mỹ và những nước khác hiện có xu hướng đi theo chiều hướng đó.
Tổng thống Obama nói rằng sự hung hãn của Nga làm gia tăng sự đoàn kết và củng cố quyết tâm của Tây Phương, trong lúc Thủ tướng Merkel chuẩn bị gặp gỡ Tổng thống Putin một lần nữa.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Ai Cập hôm thứ Hai để bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày với mục đích tăng cường các mối quan hệ với Cairo. Tổng thống Putin được Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi nghênh đón tại phi trường quốc tế Cairo. Nhà lãnh đạo Nga là một người ủng hộ chính cho chủ trương phi Ả Rập của Tổng thống Sisi, người đang gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía Washington vì những vụ đàn áp bất đồng chính kiến gây chết người của ông Sisi từ khi lãnh tụ của huynh đệ Hồi giáo Mohamed Morsi bị lật đổ bởi cựu tư lệnh quân đội này vào tháng 7 năm 2013. Hàng trăm người ủng hộ ông Morsi đã thiệt mạng và hàng ngàn người bị giam tù trong các cuộc đàn áp kể từ khi ông Morsi bị lật đổ. Ông Putin và ông Sisi sẽ thảo luận về tình hình ở Iraq, Syria và Libya, cũng như cuộc xung đột Israel-Palestine trong cuộc hội đàm hôm thứ Ba, theo thông báo của Điện Kremlin. Văn phòng của Tổng thống Sisi trước đó nói rằng hai nhà lãnh đạo sẽ ký một số thỏa thuận trong ngày thứ Ba, nhưng không cho biết rõ nội dung của các thỏa thuận. Cả hai bên đều nói đến việc tăng cường hợp tác quân sự và thương mại. Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói chính phủ ông nhận được thông tin về chiến dịch oanh kích chống nhà nước Hồi giáo ở Syria, nhưng ông nhấn mạnh rằng không có sự hợp tác trực tiếp. Ông Assad nói với đài BBC ở Damascus rằng thông tin liên lạc được trao đổi qua các bên thứ ba như Iraq, nhưng không có các thông tin chiến thuật. Tổng thống Assad nói Syria sẽ không tham gia liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo. Ông nói không, dứt khoát là chúng tôi không thể, chúng tôi không sẵn lòng và không muốn, vì một lý do đơn giản là chúng tôi không thể tham gia liên minh với một nước ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. Chính phủ Syria lâu nay vẫn gọi các lực lượng đối lập chống ông Assad là những kẻ khủng bố cùng với các nhóm như Nhà nước Hồi giáo và Mặt trận Nusra có liên kết với Al-Qaeda. Tổng thống Assad nói, đa số các nước trong liên minh đều ủng hộ khủng bố. Ông cũng khẳng định rằng các lực lượng của Syria không sử dụng bom thùng hay các loại vũ khí bừa bãi nào khác trong cuộc nội chiến gần 4 năm qua ở nước này. Ông nói quân đội của ông có bom, phi đạn và đầu đạn nhưng không có bom thùng. Ông Assad nói, đây là một câu chuyện trẻ con được lặp đi lặp lại ở phương Tây. Các tổ chức ân xá quốc tế Human Rights Watch và một hội đồng của Liên Hợp Quốc tường trình về tình trạng nhân quyền ở Syria đều cáo buộc các lực lượng Syria tấn công các khu vực dân cư bằng bom thùng. Phúc trình của Liên Hợp Quốc hồi tháng 8 nói rằng các lực lượng Syria dựa vào vũ khí có sức công phá mạnh và tấn công bừa bãi bằng bom và khủng bố thường dân.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Tôi xin nhắc lại số điện thoại quý vị cần gọi từ Hoa Kỳ và Canada là 213-493-0225. Còn từ Australia, quý vị cũng có thể gọi điện thoại tới số 028-080-5603 để nghe chương trình phát thanh của chúng tôi. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Blogger Nguyễn Quang Lập tại ngoại hầu tra. Thân nhân của blogger Nguyễn Quang Lập cho biết, sau hơn 2 tháng bị tạm giam và khởi tố theo Điều 88 về tội tuyên truyền chống nhà nước, ngày hôm nay 10 tháng 2, ông đã được tại ngoại hầu tra. Bà Hồ Thị Hồng, vợ của nhà văn Nguyễn Quang Lập cho VOA Việt ngữ biết, chồng bà đã tự bắt taxi để đi về nhà. Bà Hồng nói thêm rằng bà và con cái cảm thấy quá mừng khi ông Lập được tại ngoại ngay trước Tết Nguyên đán. Bà cho biết.
Anh như được lấy để thời gian đi chơi vui quá. Dạ, anh nhớ được về nhà lúc 10 rưỡi á. Sức khỏe yếu thì họ cho ra nhà ra đánh ngoại, nhưng mà vẫn đi điều tra đấy ạ. Chứ chưa được khá hẳn đó. Dạ, anh về thì sức khỏe thấy cũng bình thường, hơi hơi dây đi một tí đó. Anh cũng về thì bảo là vòng đối xử tốt.
Trên Facebook cá nhân, tiến sĩ Jonathan London từ Đại học Thành thị Hồng Kông viết: Chúc mừng Nguyễn Quang Lập, chúc mừng Việt Nam đã lên tiếng, chúc mừng ai trong chính quyền đã sửa sai, dù muộn hơn 2 tháng. Hy vọng sự kiện rất tiếc này sẽ được ghi nhận là lần cuối cùng một người yêu nước phải chịu những điều kiện như này. Đây được coi là lần đầu tiên một blogger có tiếng nói trái chiều với nhà nước được cho tại ngoại trong khi bị điều tra và xét xử. Hiện chưa rõ tình trạng của một blogger khác cũng bị bắt trong khoảng thời gian trước khi ông Lập bị câu lưu, đó là blogger Hồng Lê Thọ. Ông Lập, chủ trang blog Quê Choa, bị bắt tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 6 tháng 12 năm ngoái. Việc bắt giữ nhà văn là thành viên của nhiều tổ chức văn hóa thuộc nhà nước xảy ra một tuần sau khi ông Thọ, chủ trang blog Người Lót Gạch, cũng bị bắt giam để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Sau đó, nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, đã lên tiếng kêu gọi Hà Nội thả hai blogger này. Ủy ban bảo vệ ký giả quốc tế cũng đã kêu gọi Việt Nam chấm dứt việc sử dụng các đe dọa pháp lý để bịt miệng các blogger độc lập, cũng như bảo vệ quyền tự do báo chí ghi trong hiến pháp. Cuối năm ngoái, Cổng Thông tin Công an Sài Gòn đăng tin rằng blogger Nguyễn Quang Lập đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và xin được hưởng khoan hồng, sớm được tại ngoại. Ông Lập cam kết từ bỏ hoạt động vi phạm pháp luật để tập trung vào lĩnh vực văn học nghệ thuật, phục vụ xã hội, thông báo của công an có đoạn. Tuy nhiên, bà Hồ Thị Hồng phản bác điều này trong một cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ sau đó. Báo Người Cao Tuổi phản pháo. Báo Người Cao Tuổi mới cho đăng một bài viết dài về nhiều sai phạm nghiêm trọng của Đoàn Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, một ngày sau khi bộ này cho rằng tờ báo đã cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc và có dấu hiệu tiết lộ bí mật nhà nước. Trong khi trang web của tờ báo đã bị thu hồi tên miền và không thể truy cập được, thì tờ báo in hôm 10 tháng 2 vẫn tiếp tục xuất bản, trong đó nói rằng vụ việc chưa được giải trình, đã ký kết luận và họp báo đưa tin quy chụp trái pháp luật, vi phạm Bộ Luật Hình Sự, bôi nhọ danh dự báo Người Cao Tuổi. Trước đó, hôm 9 tháng 2, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã tổ chức họp báo về vụ thanh tra đột xuất kéo dài 2 tháng và cho rằng tờ báo đã đăng một số bài viết có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Bộ này cũng đã quyết định thu hồi thẻ nhà báo của Tổng biên tập Kim Quốc Hoa và đề nghị cơ quan chủ quản là Hội Người Cao Tuổi cách chức ông này. Cơ quan quản lý báo chí này cũng cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an để xem xét điều tra xử lý theo quy định của pháp luật với hành vi đăng 11 bài viết có dấu hiệu phạm tội. Một người theo dõi vụ việc, luật sư Trần Vũ Hải, viết trên trang Facebook cá nhân rằng dù ông từng đối đầu và không đồng ý nhiều việc với ông tổng biên tập báo Người Cao Tuổi, nhưng luật sư này vẫn cho rằng việc thanh tra nhanh chóng rồi sau đó đề nghị cách chức ông Hoa và chuyển vụ việc sang cơ quan an ninh điều tra là có vấn đề và không công bằng. Luật sư này nói.
Đối với vụ việc Hoàng Khôi ra làm rất chậm chạp, nhưng mà xử lý thì nhẹ nhàng, trong khi dân chúng thì cho rằng là nghiêm trọng, tức là không công bằng, trong khi có những vụ kéo dài hàng năm chờ. Còn vụ của ông thì vừa mới kết luận thì xử lý mạnh luôn, xử lý luôn.
Trong bài báo dài, Người Cao Tuổi đã dẫn nhiều điều khoản và điều luật để chứng minh điều mà tờ báo này cho là các sai phạm của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông. Chưa rõ là sự đáp trả của tờ báo mà nhiều người cho là một sự đối đầu với cơ quan quản lý báo chí của Việt Nam sẽ đi tới đâu. Bộ Thông tin và Truyền thông chưa có phản ứng về lời cáo buộc của tờ Người Cao Tuổi. Trong khi đó, một nhà báo không muốn nêu danh tính, hiện có chân trong ban biên tập của một tờ báo ở Việt Nam, nhận định với VOA Việt ngữ rằng khó để có thể nhận định vụ việc liên quan tới báo Người Cao Tuổi. Cho đến giờ, rất khó để biết ai là người giật dây, báo đấy là của ai, thuộc về nhóm lợi ích nào và hay tấn công ai, nhà báo này nói. 2 năm qua, báo Người Cao Tuổi đã gây chú ý dư luận với một loạt các bài viết về tham nhũng liên quan tới các quan chức đương nhiệm và hồi hưu như nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền. Ông Truyền sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi đảng và xin lỗi nhân dân về các khuyết điểm. Tin cho hay sau khi nhận được đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân đối với tờ Người Cao Tuổi.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục phần tin thế giới của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, đảng Bharatiya Janata, tức BJP, đương quyền ở Ấn Độ đã bị thảm bại trong cuộc bầu cử địa phương ở thủ đô Delhi, dưới tay một đảng tuy được thành lập không lâu nhưng nổi tiếng về lập trường chống tham nhũng. Dù là cuộc bầu cử địa phương, nhưng sự thất bại bầu cử đầu tiên của BJP kể từ khi thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội năm ngoái được xem là một sự cảnh báo đối với Thủ tướng Narendra Modi. Từ New Delhi, thông tin viên của đài chúng tôi gửi bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Sự thất bại của đảng BJP thảm hại hơn nhiều so với dự kiến trước đó. Kết quả sơ khởi cho thấy đảng Aam Aadmi hay đảng dân thường chiếm hơn 90% số ghế tại Nghị viện Delhi, gồm 70 ghế. Thủ tướng Modi đã nhanh chóng thừa nhận thất bại và hứa ủng hộ cho ông Arvind Kejriwal, lãnh tụ đảng Aam Aadmi. Chính đảng được thành lập cách nay 2 năm này đã tranh thủ được sự ủng hộ của nhiều người nhờ vào chủ trương chống tham nhũng, cung cấp điện nước với giá rẻ và trong sạch hóa guồng máy chính quyền. Cuộc bầu cử ở New Delhi được tổ chức lại vì không đảng nào giành được thắng lợi rõ rệt trong cuộc bầu cử cách nay 1 năm. Khi đó, đảng BJP chiếm được nhiều phiếu nhất. Sự tuột dốc quá nhanh chóng của BJP ở New Delhi được xem là một đòn nặng giáng vào Thủ tướng Modi, người được xem là không thể bị đánh bại về mặt chính trị sau khi ông đã củng cố chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội năm ngoái với một loạt những thành quả tốt đẹp trong các cuộc bầu cử cấp tiểu bang. Các nhà bình luận chính trị cho rằng uy danh của ông Modi đã bị tổn hại và đây là một lời cảnh báo cho đảng BJP. Ông Satish Misra thuộc Quỹ Nghiên cứu Quan sát viên ở New Delhi cho rằng thất bại này phản ánh sự thất vọng đối với BJP là đảng đã hứa hẹn phát triển kinh tế, công ăn việc làm và một tương lai sáng sủa hơn. Ông Misra nói cử tri cảm thấy mất kiên nhẫn, mặc dù việc trông đợi có sự thay đổi nhanh chóng như vậy là thiếu thực tế.
Ông Modi đã đưa ra những sự hứa hẹn quá lớn. Bây giờ ông ấy nên biết trước khi hứa hẹn là ông có thể thực hiện được hay không. Sự kỳ vọng của người dân đang tăng mạnh. Sự thật là như thế, người dân không còn kiên nhẫn, họ muốn thay đổi.
Kết quả cuộc bầu cử ở New Delhi không có nhiều ảnh hưởng trực tiếp đối với chính trị quốc gia, nhưng nó thu hút sự chú ý của công luận vì đây là nơi tọa lạc của chính phủ liên bang. Các nhà bình luận chính trị nói rằng sự thất bại ở Delhi cũng sẽ ảnh hưởng tới triển vọng của BJP trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong năm nay ở tiểu bang Bihar. Thắng lợi tại Bihar là vô cùng quan trọng cho BJP trong lúc đảng này muốn nắm quyền kiểm soát thượng viện. Thắng lợi hôm nay của đảng Aam Aadmi đánh dấu sự phục hồi có nhiều kịch tính. Trước đó, lãnh tụ Arvind Kejriwal, một nhà hoạt động chống tham nhũng, đã hứa làm cho sinh hoạt chính trị Ấn Độ được trong sạch. Nhưng ông đã phải từ chức hồi năm ngoái sau khi nắm quyền ở New Delhi chỉ được 49 ngày. Đảng của ông sau đó đã bị thảm bại trong cuộc bầu cử quốc hội và bị các nhà bình luận cho là một đảng thiếu kinh nghiệm. Giờ đây, ông Kejriwal sắp sửa quay lại làm thị trưởng Delhi cho một nhiệm kỳ thứ nhì và lần này với thế đa số áp đảo ở nghị viện. Chẳng phải chỉ có BJP bị thua đậm trong cuộc bầu cử ở New Delhi. Đảng Quốc Đại là đảng nắm quyền ở Delhi trong 15 năm qua đã bị thất bại hoàn toàn, không chiếm được một ghế nào ở nghị viện.
sang khu vực Đông Á. Một tòa án ở Hồng Kông hôm nay cho biết họ đã xét thấy một phụ nữ Hồng Kông đã can tội ngược đãi thể chất một người giúp việc người Indonesia. Thông tin viên của đài chúng tôi có bài tường thuật về vụ án thu hút sự chú tâm của dư luận quốc tế này. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết sau đây.
Một tòa án ở Hồng Kông cho biết là bà Lô Văn Thông, 44 tuổi, sẽ phải thọ án tù vì đã hành hạ người giúp việc của bà. Bà Lô bị tòa xét là có tội đối với 18 trong số 20 cáo trạng, trong đó có các cáo trạng cố ý gây ra những tổn thương thể chất, hâm dọa và không trả lương. Cô Aquiana Sulistianinsi, 23 tuổi, là người giúp việc cho bà Lô. Cô tố cáo cô đã bị bà Lô bỏ đói, đánh đập và lăng mạ. Bà Holly Allen là giám đốc của tổ chức những người giúp đỡ những người giúp việc nhà. Bà cho biết cô Sulistianinsi chỉ là một trong số hàng ngàn người giúp việc nhà ở Hồng Kông mà các quyền cơ bản thường xuyên bị xâm phạm.
Có rất nhiều vấn đề mà những người nước ngoài đến Hồng Kông làm nghề giúp việc nhà phải đối mặt. Và những gì mà cô Aguana trải qua chỉ là phần nổi của tảng băng. Nhưng cô ấy là thí dụ điển hình của nhiều hành vi ngược đãi mà những người giúp việc nhà phải gánh chịu ở Hồng Kông.
Vụ án này làm nhiều người trên thế giới phẫn nộ và đã góp phần thu hút sự chú ý tới tình cảnh của khoảng 300.000 người làm nghề giúp việc nhà ở Hồng Kông. Hầu hết những phụ nữ đó là người Indonesia và người Philippines. Luật lệ ở Hồng Kông quy định là người giúp việc nhà phải ở chung với chủ và mức lương tối thiểu của họ mỗi tháng là 517 đô la Hồng Kông. Bà Allen cho biết phán quyết ngày hôm nay làm cho cộng đồng quốc tế chú ý tới điều kiện sinh sống của những người giúp việc nhà ở Á Châu và Trung Đông. Bà nói thêm rằng hầu hết những vụ ngược đãi người giúp việc thường không được mang ra xét xử trước tòa.
Tôi nghĩ rằng ngọn đèn của truyền thông quốc tế chắc chắn đã giúp ích cho vụ án. Và như tôi đã nói, có rất nhiều vụ án vẫn còn nằm đọng ở sở cảnh sát. Chúng tôi có rất nhiều trường hợp mà cảnh sát chưa kết luận hoặc chưa quyết định có đưa ra tòa hay không.
Trong thời gian xét xử, tòa án ở Hồng Kông đã được cho biết là bà Lô đã đánh vào miệng cô Sulistianinsi, làm cho răng của nạn nhân bị mẻ. Dùng ống sắt của máy hút bụi dúi vào miệng cô, làm môi cô bị rách và đã buộc cô đứng trần truồng trong phòng tắm vào mùa đông giữa lúc dùng máy quạt thổi vào người của nạn nhân. Cô Sulistianinsi chẳng những không được có ngày nghỉ, có trả lương, mà hoàn toàn không được trả lương. Những bức hình chụp thương tích trên người của cô đã làm bùng ra những vụ bưu tình của những người phụ nữ giúp việc nhà ở Hồng Kông. Bà Allen nói rằng vụ cô Sulistianinsi làm cho dư luận lưu tâm tới vấn đề quyền và quyền lợi của những người Á Châu ra nước ngoài làm nghề giúp việc nhà. Nhưng còn có rất nhiều việc cần phải làm để giảm bớt sự kỳ thị và để cải thiện điều kiện sinh sống và làm việc của họ tại các thành phố như Hồng Kông.
Chúng tôi tiếp tục vận động chính phủ để cải thiện và thay đổi chính sách ngõ hầu những người giúp việc nhà có thể lên tiếng về vấn đề quyền lợi của mình và lên tiếng khi họ bị ngược đãi hay bị bóc lột.
Vì thẩm phán của tòa án Hồng Kông đã ra lệnh cho bà Lô phải trả cho cô Sulistianinsi 3.700 đô la tiền lương còn thiếu và phiên tòa tuyên án cho bị can sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 2.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Các công tố viên Đài Loan vừa nộp cáo trạng truy tố những người tham gia một phong trào phản kháng do sinh viên lãnh đạo đã chiếm cơ quan lập pháp của Đài Loan mấy tuần lễ hồi năm ngoái. Truyền thông nhà nước nói rằng 118 người bị truy tố hôm thứ Ba với các tội danh bao gồm xâm phạm tài sản, cản trở hoạt động chính phủ và xúi dục người khác phạm tội. Trong số những người bị truy tố có hai lãnh tụ sinh viên Lâm Phi Phàm và Trần Vi Đình và nhà nghiên cứu và giáo sư đại học Hoàng Quốc Sương. Hồi tháng 3 năm ngoái, những người biểu tình đã tấn công cơ quan lập pháp và tổ chức biểu tình ngồi lì tại đó trong 23 ngày để đòi chính phủ bỏ một hiệp định thương mại với Trung Quốc. Những người biểu tình cuối cùng đã rút lui sau khi chính phủ hứa sẽ xem xét lại dự luật và sẽ minh bạch quá hơn trong các thỏa thuận với Bắc Kinh. Theo thỏa thuận, các công ty dịch vụ của Đài Loan và Hoa Lục sẽ gia tăng đầu tư ở hai bên lãnh thổ. Dự luật vẫn đang chờ ở cơ quan lập pháp Đài Loan. Các cuộc biểu tình được gọi là phong trào Hoa Hướng Dương phản ánh những lo ngại ngày càng tăng về việc Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng ở Đài Loan. Đài Loan tách ra khỏi Trung Quốc sau cuộc nội chiến năm 1949. Bắc Kinh vẫn xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và một ngày nào đó sẽ hợp nhất lại với Hoa Lục. Các mối quan hệ kinh tế giữa hai bên đã cải thiện trong những năm gần đây, nhất là sau khi Tổng thống có phần thân với Bắc Kinh, Mã Anh Cửu đắc cử năm 2008 và tái đắc cử năm 2012. Quan hệ chính trị cũng trở nên nồng ấm hơn tiếp theo sau các cuộc họp cấp cao mang tính lịch sử giữa các nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Đài Loan hồi năm ngoái. Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba nói rằng việc tham gia của phe Taliban vào các hoạt động tội phạm hình như đã gia tăng ở Afghanistan và cảnh báo rằng xu hướng đó sẽ gây ra hậu quả cho tình hình an ninh và hòa bình tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Một nghiên cứu mới do một ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thực hiện cho thấy phạm vi và mức độ sâu rộng của các hoạt động tội phạm này là mới mẻ. Và dựa vào quá trình mấy mươi năm qua phối hợp hoạt động giữa Taliban với các hoạt động tội phạm, trong đó có buôn ma túy, khai thác mỏ trái phép, câu kết với mafia, bắt cóc đòi tiền chuộc. Một thông báo chính thức được phổ biến ở New York nói rằng ủy ban của Liên Hiệp Quốc đã xem xét các trường hợp cụ thể sự phối hợp của các mạng lưới tội phạm có tổ chức, đáng chú ý là các nhóm chuyên bắt cóc người đòi tiền chuộc, các nhóm sản xuất và buôn bán ma túy và các nhóm khai thác tài nguyên thiên nhiên bất hợp pháp ở Afghanistan. Phúc Trình nói có khi nhóm nổi dậy Hồi giáo này tìm cách tạo ra nguồn thu trực tiếp bằng các hoạt động như một tổ chức tội phạm. Phúc Trình nói tiếp, xu hướng này sẽ có những hệ quả đối với hòa bình và an ninh ở Afghanistan vì nó khuyến khích những người theo phong trào Taliban có lợi ích kinh tế lớn chống lại bất cứ một tiến trình hồi phục đất nước nào có ý nghĩa của chính phủ Afghanistan. Phe Taliban chưa lên tiếng về phúc trình này. Các nhà lập pháp Niger sau cuộc biểu quyết chiều tối thứ hai cho biết quốc hội nước này nhất trí cho phép phái binh sĩ tham gia một lực lượng của khu vực chống Boko Haram. Niger, Nigeria, Chad, Cameroon và Benin dự trù triển khai 8.750 binh sĩ để chống các phần tử chủ chiến Boko Haram. Nhóm đã giết hại hàng ngàn người kể từ khi bắt đầu nổi dậy vào năm 2009. Vài giờ trước cuộc biểu quyết, các phần tử Boko Haram đã tấn công thị trấn Diffa của Niger, trong đó có một vụ đánh bom và tấn công một trại tù. Thủ lãnh Abubakar Sekau của Boko Haram thề quyết sẽ đánh bại lực lượng của khu vực trong một video đăng trên YouTube hôm thứ Hai. Ông Sekau nói một lực lượng cỡ đó quá nhỏ và các chiến binh của ông sẽ hạ sát từng người một. Ông Sekau cũng đe dọa Tổng thống Chad Idris Deby. Binh sĩ Chad hồi tuần trước đã giao tranh với Boko Haram ở Nigeria, Niger và Cameroon. Ủy ban bầu cử quốc gia độc lập của Nigeria đã hoãn các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội cho đến cuối tháng 3 với lý do đưa ra là những lo ngại về tình hình an ninh. Phe đối lập phản đối quyết định này, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói trong một thông báo rằng Washington rất thất vọng về một quyết định trì hoãn cuộc bầu cử này. Tổng thống cựu đức Jonathan đã bị chỉ trích dữ dội ở Nigeria vì đã không dẹp được tình trạng nổi dậy của Boko Haram. Các quan sát viên chính trị nói rằng ông Jonathan và đảng PDP đương quyền của ông có nguy cơ thất bại trong cuộc bầu cử. Các nhân chứng ở miền trung Somalia nói rằng ít nhất 12 người bị giết chết và 30 người bị thương hôm thứ Ba khi một nhóm Hồi giáo ôn hòa giao tranh với các binh sĩ của chính phủ Somalia. Các cuộc đụng độ bắt đầu khi các chiến binh của nhóm Alusuna Wajama tấn công các căn cứ của chính phủ ở thị trấn Guriel, cách thủ đô Mogadishu khoảng 400 km về hướng Bắc. Một nhân chứng không muốn nêu tên nói rằng binh sĩ chính phủ bị đẩy lui khỏi thị trấn Guriel. Một thông tín viên của Đại tướng nước Hoa Kỳ trong khu vực nói những người địa phương cho biết thị trấn này đang thuộc quyền kiểm soát hoàn toàn của nhóm Alusuna Wajama. Nhóm này trước đây đã hỗ trợ cho chính phủ Somalia chống nhóm chủ chiến Hồi giáo Al-Shabaab. Cuộc tấn công hôm thứ Ba là hậu quả của sự dồn nén từ tranh chấp về đại diện của nhóm Alusuna trong chính quyền địa phương và chính phủ trung ương. Chính phủ đã bác bỏ yêu cầu của nhóm này đòi có quyền hành của một tổ chức Hồi giáo và nói rằng các thành viên nhóm này phải giành được quyền lực thông qua đảng phái của họ. Nhóm này cũng muốn các dân quân của họ được hợp vào các lực lượng quân sự quốc gia. Binh sĩ chính phủ chiếm thị trấn Guriel từ tay nhóm Abu Suna hồi tháng 12 năm ngoái.
Vừa rồi là bản tin thế giới. Anh Tấn Trương sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược. Và mở đầu phần 2 của chương trình là một bài tường thuật từ Ấn Độ. Một thương gia của nước này bị giam vì không trả lại tiền cho các nhà đầu tư trong một chương trình huy động vốn trái phép đang tìm cách xoay sở để đóng khoản tiền thế chân khổng lồ là 1,6 tỷ đô la. Theo tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi tại New Delhi, có rất nhiều nghi vấn xoay quanh vụ việc từng làm cho thương gia này trở thành tỷ phú một cách rất nhanh chóng, nhưng cũng đã khiến ông rơi vào vòng lao lý. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết sau đây.
Cách đây chỉ một năm, ông Subrata Roy, một người thích phô trương, sống trong một dinh thự rộng 300 mẫu Tây tại thành phố Lucknow, miền Bắc Ấn Độ, để điều hành một đế quốc thương mại bao gồm nhiều công ty địa ốc, khách sạn, đài truyền hình và một đội xe đua Formula One. Trong tư cách là người đứng đầu tập đoàn Sahara, ông Roy quen thân với các chính khách hàng đầu và các minh tinh điện ảnh Bollywood. Nhưng từ tháng 3 năm ngoái tới nay, ông Roy, 66 tuổi, là một tù nhân ở nhà tù Tihar rộng lớn ở New Delhi, trong lúc ông tìm cách điều đình những thương vụ để có đủ tiền đóng một khoản thế chân khổng lồ để được phép tại ngoại hầu cha. Ông bị cầm tù vì không trả lại tiền cho hàng triệu người đầu tư nhỏ lẻ, những người mà ông khai là đã góp vốn cho tập đoàn Sahara của ông. Chương trình huy động vốn đó đã bị tòa xét là trái phép. Khoản tiền thế chân 1,6 tỷ đô la là khoản tiền cao nhất mà tòa án Ấn Độ ấn định từ trước tới nay. Ông Roy đang mong kiếm đủ tiền để đóng tiền thế chân từ hai khách sạn sang trọng mà tập đoàn ông làm chủ. Đó là khách sạn Grosvenor ở London và khách sạn New York Plaza ở Mỹ. Nhưng đó không phải là chuyện dễ. Một nỗ lực mới đây để có được một hợp đồng mua bán với một tập đoàn vốn ở Mỹ do người Ấn Độ làm chủ đã gặp phải nhiều vụ tranh cãi. Ông Sandeep Parekh, người đứng đầu một công ty luật về tài chính ở Mumbai, giải thích như sau về khoản tiền thế chân của ông Roy.
Trên cơ bản thì đây là một án lệnh chống lại ông. Và tòa án muốn nói các ông cần phải trả tiền lại cho những người đầu tư. Vì thế cho nên thật ra đây không phải là điều kiện để tại ngoại hầu cha, mà là một câu nói với đại ý là ông không tuân hành mệnh lệnh của chúng tôi, nên chúng tôi sẽ giam ông cho tới khi nào ông tuân lệnh.
Nhà phân tích chứng khoán Prithvi Halde của công ty Prime Database ở New Delhi nói rằng khoản tiền thế chân có liên hệ tới quy mô của vụ lừa đảo.
Khoản tiền này quả thật là rất lớn, và chúng ta đã thấy là gần một năm rồi mà ông Roy vẫn chưa kiếm ra. Tuy ông ấy thường khoe là ông ấy có rất nhiều của cải, nhiều nỗ lực xoay sở đã bị thất bại.
Trọng tâm của vấn đề khiến ông Roy ngã ngựa là một chương trình huy động 4 tỷ đô la tiền vốn giúp ông xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ông Roy nói rằng ông huy động số vốn khổng lồ đó thông qua những khoản ký thác thường lệ với mức chỉ có 30 xu mỗi ngày từ những người lao động nghèo khó như những người kéo xe và các công nhân ở những thị trấn nhỏ và những dân làng không có tài khoản ngân hàng. Ông cho biết tiền đã được trả lại khi người ký thác cần tới để tổ chức đám cưới hay để chữa bệnh. Ông được một số người ca tụng là cứu tinh của người nghèo và ông nói rằng hầu hết những người đầu tư đã được trả tiền lại. Tuy nhiên, các giới chức quản lý thị trường vốn được giao nhiệm vụ điều tra chương trình này nói rằng họ đã gặp khó khăn khi truy tung nhiều người trong số 30 triệu người đầu tư mà tập đoàn Sahara cung cấp hồ sơ vào năm 2012 sau nhiều lần được yêu cầu. Hàng trăm lá thư gửi tới những người đầu tư dựa trên danh sách được cung cấp đã bị bưu điện trả lại vì không có người nhận. Điều đó khiến tối cao pháp viện nói rằng nhiều cái tên trong danh sách những người đầu tư là tên ma. Luật sư Sandeep Parekh nói rằng giới hữu trách không biết số tiền đó từ đâu ra và được sử dụng như thế nào.
Không ai thật sự biết được đó là tiền của ai, từ đâu mà có và được đưa tới đâu. Tiền có được trả lại hay không và trả lại bao nhiêu. Không có người đầu tư nào ra mặt đòi tiền, nên khi giới hữu trách đi tìm người đầu tư, họ không thể tìm ra.
Điều đó đã làm nảy sinh sự đồn đoán là chương trình gây vốn của tập đoàn Sahara có thể là bình phong của những hoạt động rửa tiền, tạo ra những người đầu tư ma để chuyển tiền của những hoạt động phi pháp vào những doanh nghiệp hợp pháp. Tập đoàn Sahara cực lực bác bỏ cáo giác đó và chưa có ai trong tập đoàn này bị truy tố về tội rửa tiền. Trong khi đó, các nhà bình luận đã lưu ý tới sự kiện là vụ tai tiếng của ông Roy không hề làm dấy lên những lời đả kích từ các nhà hoạt động chính trị, mặc dù phần lớn các nạn nhân của vụ này là người nghèo. Nhà phân tích chứng khoán Prithvi Halde cho biết về vấn đề này.
Rõ ràng là có sự hiếu kỳ đối với vấn đề tại sao lực lượng chính trị của nhiều đảng phái khác nhau ở nước này không thật sự đòi hỏi sự minh bạch để tìm hiểu xem tiền đó là tiền của ai. Và vì thế cho nên nhiều người đã dựa vào đó suy luận là những khoản tiền đó có thể là tiền chính trị.
Tối cao Pháp viện đã ra phán quyết cho rằng trong trường hợp không tìm ra được những người đầu tư, khoản tiền đó sẽ được sung công. Nhưng nhiều năm sau khi các nhà điều tra bắt đầu xem xét vụ việc của tập đoàn Sahara, vụ này được so sánh với một bài toán mà có thể không bao giờ tìm ra đáp số.
Sang khu vực Đông Nam Á, một tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi Miến Điện ngừng xây dựng một phức hợp mỏ đồng và rời đi chỗ khác một nhà máy chế tạo axit sulfuric dẫn những quan ngại về môi trường và nhân quyền. Địa điểm này đã được các công ty Canada và mới đây là Trung Quốc đầu tư. Thông tin viên của đài chúng tôi có bài tường thuật từ văn phòng Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok do Hoài Hương trình bày sau đây. Mời quý vị đón nghe.
Những cáo buộc vi phạm nhân quyền và các tội phạm doanh nghiệp tại một mỏ đồng do nước ngoài làm chủ ở miền Trung Miến Điện là ví dụ điển hình về những nguy hại về đạo đức và những nguy hại khác đối với các nhà đầu tư tại một quốc gia mà trong vài năm qua đã có những chuyển biến đáng kể từ sự cai trị của quân đội sang một chế độ dân chủ từng phần. Hội Ân xá Quốc tế ngày hôm nay công bố một phúc trình tại một cuộc họp báo ở Bangkok về dự án Moniwa. Ông Richard Bennett, Giám đốc Châu Á-Thái Bình Dương của Hội Ân xá Quốc tế, nói:
Dự án này được ghi nhận là có những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong nhiều thập niên.
Điều này bao gồm những đợt tống xuất hàng ngàn người, ô nhiễm môi trường và đàn áp tàn bạo những cuộc biểu tình của dân làng bị bỏ rơi trong tình trạng cơ cực vì dự án này. Bà Meghna Abraham, một nhà nghiên cứu của Hội Ân xá Quốc tế về những tội phạm của các công ty, nói:
Dự án Moniwa càng ngày càng được xem như một phép thử để xem chính phủ Miến Điện cải cách nghiêm chỉnh như thế nào. Và những điều chúng tôi khám phá ra được là chính phủ không giám sát các công ty và không buộc những công ty này phải chịu trách nhiệm về hành vi của họ. Do đó, những vụ vi phạm nhân quyền tràn lan trong dự án này ngay từ ban đầu vẫn tiếp tục tồn tại.
Dự án cũng được xem như một ví dụ về mối quan hệ giữa những tập đoàn do quân đội làm chủ, một nhóm nhỏ những doanh nhân có quyền thế và những nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, là nước đang thèm khát được tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào như dầu mỏ, khoáng sản và đá quý.
Chúng tôi đang thấy những thay đổi đáng khích lệ tại Trung Quốc, gồm có một số sáng kiến xem xét các tiêu chuẩn về khai thác mỏ, v.v. Điều chúng tôi cần hiện nay là chính phủ Trung Quốc bước thêm bước nữa và đưa ra một dấu hiệu rất rõ ràng cho các công ty Trung Quốc là sẽ quản lý chặt chẽ các hoạt động của các công ty ở nước ngoài.
Công ty Norinco của Trung Quốc và công ty Umel của Miến Điện vào năm 2010 đã ký thỏa thuận tham gia dự án Moniwa. Một trong những hoạt động mới nhất tại khu phức hợp có tên là mỏ Let Padong được điều hành bởi công ty con Vạn Bảo của Norinco và Umel là nhánh hoạt động kinh tế của quân đội Miến Điện. Theo các nhà nghiên cứu của Hội Ân xá Quốc tế, công ty Vạn Bảo vào năm 2011 dính líu trực tiếp vào việc cưỡng bách tống xuất và cấu kết với nhà cầm quyền bằng cách cung cấp máy ủi để phá hủy mùa màng. Các cuộc biểu tình chống lại dự án vẫn tiếp tục diễn ra. Biến cố nghiêm trọng gần đây nhất là vào tháng 12 năm ngoái, khi một phụ nữ bị thiệt mạng và vài người khác bị thương khi cảnh sát nổ súng vào những người biểu tình tại mỏ Les Pardons. Công ty Ivanhoe Mine, hiện nay là Turquoise Hill Resources, có trụ sở tại Canada, cho biết là vào năm 2006, công ty đã từ bỏ dự án Moniwa và thành lập điều được công ty mô tả là quỹ tín thác cho một đệ tam nhân quản lý các tài sản của công ty tại Miến Điện. Tuy nhiên, ân xá quốc tế nói những cuộc điều tra của tổ chức này cho thấy công ty Canada vẫn bí mật giữ quyền kiểm soát đối với quỹ tín thác. Bà Abraham nói, tất cả những việc này nêu lên những lo ngại sâu sắc là những chế tài kinh tế có thể đã bị vi phạm tại Anh và Canada vì việc bán đồng cho những nhân vật quan trọng trong quân đội Miến Điện. Ân xá quốc tế đã yêu cầu nhà cầm quyền tại Anh, Canada và Virgin Islands thuộc Anh hãy mở các cuộc điều tra về vấn đề này. Bà Abraham tuyên bố như thế trong một cuộc họp báo tại Bangkok. Chính phủ tại Nay Pi Taw và những công ty có liên hệ tại Miến Điện chưa tiếp xúc với ân xá quốc tế. Nhưng các tổ chức nhân quyền nói, ân xá quốc tế đã chia sẻ thông tin với những tổ chức này. Các nhà hoạt động kêu gọi các thực thể nước ngoài thực hiện những cuộc nghiên cứu cặn kẽ trước khi đầu tư vào Miến Điện để đảm bảo là con người và môi trường được bảo vệ một cách thích đáng. Và các nhà hoạt động cũng muốn chính phủ Miến Điện ban hành những luật lệ chặt chẽ hơn về các vấn đề này.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tiếp sau đây là chuyên mục Câu chuyện phụ nữ với Hồng Hoa. Thưa quý vị, một báo cáo mới cho biết phụ nữ và các em gái Somalia của những gia tộc thiểu số đang chịu nhiều tổn thương hơn từ bạo lực tình dục do nghèo đói, việc bị gạt ra ngoài lề xã hội và các thái độ phân biệt kỳ thị. Theo tường trình của thông tin viên đài VOA, các thủ phạm bao gồm những thành viên của các gia tộc quyền thế, những người thuộc lực lượng, dân quân và an ninh và thậm chí cả các binh sĩ của Liên Hiệp Châu Phi. Mời quý vị nghe bài tường thuật với Hồng Hoa sau đây.
Bản báo cáo mới có nhan đề Không ai khóc cho họ, nhấn mạnh tới những thách thức mà những phụ nữ thiểu số Somali phải đối mặt khi rơi vào tay của những gia tộc lớn có quyền thế, những người có vũ trang và các lực lượng an ninh. Điều phối viên chương trình về giới tính đòi quyền cho các nhóm thiểu số ở Somali, bà Christine Uyoga nói rằng những người thiểu số bị gạt ra ngoài lề xã hội vì các động cơ chính trị, kinh tế và cả xã hội, lý do dẫn tới những vụ lạm dụng.
They've been excluded for things to do with participation. If you look at political participation, we do not have the minority community represented there.
Họ đã bị gạt ra ngoài những hoạt động cần tới sự tham gia của họ. Nếu bạn nhìn vào những sự tham gia về mặt chính trị, chúng ta không hề thấy đại diện của nhóm thiểu số ở đó. Khi nói tới cứu trợ nhân đạo, khả năng tiếp cận của các cộng đồng thiểu số, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em là khó khăn. Nếu nhìn vào hệ thống giáo dục ở Somali, chúng ta vẫn chưa thấy các trẻ em thuộc nhóm thiểu số ghi danh theo học trong hệ thống giáo dục ở Somali.
Bản báo cáo cũng ghi nhận việc cấm đoán các cuộc kết hôn không môn đăng hộ đối đang lan tràn. Ví dụ, việc một phụ nữ xuất thân từ một gia tộc lớn kết hôn với người cũng của những gia tộc có quyền thế thì được xã hội chấp nhận. Nhưng việc một phụ nữ hay đàn ông của một gia tộc thiểu số lấy một ai đó đến từ một gia tộc lớn thì lại không được chấp nhận. Phần lớn, các nhóm thiểu số ở Somali sống ở khu vực phía Nam. Vào năm 2002, Văn phòng Liên Hiệp Quốc điều phối các vấn đề nhân đạo đã ước tính các nhóm gia tộc thiểu số chiếm 1/3 dân số của đất nước 11 triệu dân này. Bà Uyoga nói rằng dưới hệ thống gia tộc của Somali, thậm chí nghề nghiệp của một người cũng có thể loại bỏ người đó ra khỏi cuộc sống của dân số dòng chính.
The cause is actually the clan dynamism that is on the ground in Somalia, because the minorities are also clustered in different. Most of the minorities, particularly in Somalia,
nguyên nhân của việc này chính là động lực gia tộc vẫn tồn tại trong dân chúng ở Somalia, bởi vì các nhóm thiểu số khác nhau theo từng nhóm. Phần lớn các nhóm thiểu số, đặc biệt là ở Somalia, họ là những nhóm thiểu số tính theo nghề nghiệp. Vì thế mà nếu ai đó nhìn vào đặc thù công việc mà những người thiểu số này làm, nhìn vào những kỹ năng của họ, thì người đó sẽ nói rằng chúng ta gạt họ ra là vì lẽ này.
Bà Mariam Yassin, Giám đốc Tổ chức Phát triển của Phụ nữ IIDA Phi Lợi Nhuận nói rằng, tổ chức của bà tìm kiếm cơ hội bình đẳng cho các cộng đồng thiểu số. Bà nói rằng tổ chức của bà tin tưởng vào bình đẳng và công bằng, và đây là điều mà Chúa đã nhắc tới trong Kinh Koran. Bà Yassin nói rằng đó là một phần của văn hóa và hiến pháp Somali. Bà nói rằng tổ chức của bà không đòi hỏi một điều gì đó không thể thực hiện được. Việc có được công lý và bình đẳng là có thể làm được. Và bà nói thêm rằng, hòa bình không thể có được, trong khi mà chính những người Somali vẫn đang đối đầu nhau và chia rẽ nhau. Theo Hiến chương Liên bang Somali, quyền lực chính trị do 4 gia tộc chính thống trị và những quyền nhỏ hơn được chia cho các gia tộc thiểu số, theo thứ được gọi là kế hoạch 4.5. Việc sắp xếp này bị quy kết là lý do chia rẽ đất nước và những cuộc tranh cãi chính trị thường xuyên. Đặc sứ châu Âu tại Somali, ông Michel Svondoso nói rằng đất nước này cần một tiến trình dân chủ mới để có thể đạt được bình đẳng và đoàn kết.
And in 2016 we will have a new democratic process. In that case it will not be based by 4.5.
It should be. Vào năm 2016 chúng ta sẽ có một tiến trình dân chủ mới. Trong trường hợp đó chúng ta sẽ không dựa vào kế hoạch 4.5 nữa, mà nó nên được liên hệ sâu hơn với tình hình thực tế của dân số Somali. Tất nhiên bao gồm các nhóm thiểu số, và chúng ta sẽ tiến tới việc đó bởi vì hệ thống 4.5 là giả tạo với một mức độ nào đó rất sơ sài và giả tạo.
Một số đại diện của các nhóm thiểu số đã chào đón các sáng kiến chính trị nhằm cố gắng phá vỡ những đặc điểm chính trị gia tộc truyền thống, nhưng nói rằng bình đẳng và công bằng cần phải được cảm nhận ở mọi miền Somali về cả mặt xã hội và kinh tế.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Sau đây là chuyên mục Thế giới đó đây với Hoàng Long.
Khách du lịch người Mỹ đang rảo bước khắp những ngã đường của khu phố cổ Havana, nghe những bài thuyết giảng về trường phái kiến trúc Art Deco và gặp gỡ những nhạc sĩ nhạc jazz. Nhưng điều mà họ vẫn chưa làm, ít nhất là trong phần lớn thời gian, là phơi mình dưới ánh nắng và nhấm nháp rượu mojito ở những khu nghỉ mát bên bãi biển cát trắng. Công dân Mỹ được phép đến thăm Cuba trong những chuyến đi được gọi là người dân tới người dân từ năm 2011. Một trong những động thái đầu tiên của Tổng thống Barack Obama hướng tới việc cải thiện quan hệ với đảo quốc theo chế độ cộng sản này, với điều kiện những hoạt động của họ phải mang đủ tính giáo dục và thời gian giải trí giới hạn ở mức tối thiểu. Cô Hannah Berkeley Cohen, người Mỹ, điều hành website có tên là CubanRising.org, chuyên tổ chức những tour du lịch văn hóa cho du khách người Mỹ.
Du khách trong những nhóm tham quan của tôi sẽ có những tương tác văn hóa có ý nghĩa với người dân Cuba. Vì thế, tôi thực sự muốn làm khác kiểu dẫn khách đi tham quan theo lối thông thường hay tập trung vào khu phố cổ Havana và những studio nghệ thuật. Tôi muốn dẫn những nhóm ít người hơn để chúng tôi có thể thực sự có được sự tương tác văn hóa giữa người Mỹ và người Cuba.
Hôm nay, cô Berkeley Cohen dẫn hai du khách người Mỹ là Joe Flood và Jeremy Reff đến tham quan những nơi mà cô hay lui tới nhất ở Havana. Đường phố thủ đô Cuba tấp nập xe cộ qua lại. Những chiếc xe hơi từ những năm 1950 được tân trang lại, sơn màu rực rỡ, loang loáng lướt đi dưới ánh nắng chói chang của miền nhiệt đới. Dường như quá khứ vẫn luôn là một phần trong đời sống hiện tại ở Havana. Đi ngang một kiến trúc nổi bật ở Havana, cô Berkeley Cohen giới thiệu El Capitolio với hai du khách của mình. Cô cho biết tòa nhà là bản sao y hệt của điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ, nhưng cao hơn 5 cm. Tòa nhà hiện đang được tu sửa và sẽ là trụ sở quốc hội của bà. Anh Flood, một giáo viên và nhà văn, nói chương trình này cho phép họ tiếp xúc với người dân Cuba bình thường mà họ hiếm có cơ hội được gặp.
Chúng tôi có cơ hội giao lưu và gặp gỡ những người bình thường, xem thứ này thứ kia và nói chuyện riêng với họ trong nhà riêng của họ. Đến thăm nhà dân và nhìn ngắm những thứ không chính thức, tôi không biết dùng từ này có đúng không, nhưng dường như đó mới đúng là cuộc sống bình thường của người dân. Khá là thú vị.
Cô Berkeley Cohen muốn làm sáng tỏ những quan niệm sai lạc về Cuba cho khách tham quan của cô.
Không hào nhoáng như chúng ta nghĩ hay như cách nhìn của ông bà và cha mẹ chúng ta đối với Cuba. Thật ra, tham quan là để biết người Cuba sống như thế nào trong nước Cuba thời hiện tại.
Người ta cho rằng Cuba sẽ biến đổi trong tương lai gần nhờ cải thiện quan hệ với Mỹ. Mỹ đang nới lỏng những quy định về việc đến thăm Cuba, và điều đó có nghĩa là sẽ có những thay đổi lớn trong những chuyến đi tới đây. Hiện được quản lý chặt chẽ tới mức những đơn vị tổ chức chuyến đi phải nộp rất nhiều giấy tờ cho Bộ Tài chính Mỹ. Trong đó, họ phải trình báo chi tiết tất cả những hoạt động để chứng minh rằng những hoạt động đó mang đủ tính giáo dục. Đối với những người Mỹ không có người thân trên đảo quốc này hoặc không nằm trong một số ít diện được viếng thăm hợp pháp, những chuyến đi do cô Berkeley Cohen tổ chức là cách duy nhất để đến thăm Cuba. Du lịch thông thường tới Cuba vẫn bị cấm theo lệnh cấm vận thương mại tồn tại đã nửa thế kỷ nay. Và để dỡ bỏ lệnh cấm vận, phải cần tới hành động của quốc hội.
Tôi nghĩ là tôi luôn muốn đến thăm Cuba. Dường như nơi này đã thay đổi rất nhiều trong những năm gần đây, và sắp tới sẽ thay đổi còn nhiều hơn nữa. Tôi muốn đi xem bây giờ, khi tôi có cơ hội, trước khi những thứ đó diễn ra.
Sau khi đi thăm một ngôi chợ, nhóm ba người lên đường đến gặp một người Cuba tên là Janet Villa tại nhà của cô. Hai du khách người Mỹ được mời vào nhà. Họ mong được tiếp xúc nhiều hơn với những người láng giềng ở Cuba. Tôi nghĩ chúng tôi có thể làm ăn được với người Mỹ. Mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi, cô Villa nói. Ngôi nhà ở Cuba của Ernest Hemingway, nhà văn trứ danh người Mỹ, là nơi không thể bỏ qua đối với bất kỳ khách du lịch người Mỹ nào. Ngôi biệt thự của Hemingway nằm ở ngoại ô Havana, sơn màu kem trắng và lẫn giữa vườn cây xanh mướt. Anh Jeremy Reff đưa máy lên chụp hình nội thất bên trong căn biệt thự rộng rãi, nơi vẫn còn lưu giữ những nét tính cách của đại văn hào, với những đầu thú mà ông săn được, những tủ sách và một máy đánh chữ. Giờ những hoạt động giao lưu văn hóa như vậy được cho là không những sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, mà cũng sẽ trở nên linh hoạt và ít quan liêu hơn sau loan báo hồi tháng 1 của Cuba và Mỹ, rằng họ sẽ nỗ lực khôi phục quan hệ ngoại giao bình thường lần đầu tiên sau hơn 50 năm. Những quy định mới của Bộ Tài chính Mỹ chưa được công bố, nhưng một thông cáo của Tòa Bạch Ốc cho biết du lịch giáo dục tới Cuba giờ sẽ nằm trong diện giấy phép chung, có nghĩa là những đơn vị tổ chức tour du lịch và có lẽ những cá nhân, tùy thuộc vào quy định được viết ra sao, sẽ có thể đi tới Cuba và chỉ cần báo cho chính phủ Mỹ biết rằng họ không tham gia vào du lịch thông thường. Các chuyên gia nói rằng người du hành có thể chỉ cần ký vào một tờ đơn và đáp chuyến bay tới Cuba. Điều này khiến cho việc đến thăm hòn đảo dễ dàng hơn và rẻ hơn. Được biết hầu hết trong số khoảng 100.000 người không phải là người Mỹ gốc Cuba đến thăm hợp pháp hòn đảo này mỗi năm, đi theo con đường này. Con số này dự kiến sẽ tăng lên trong bối cảnh người dân Mỹ lại quan tâm tới Cuba sau khi Tổng thống Obama hôm 17 tháng 12 năm 2014 loan báo khôi phục quan hệ ngoại giao sau nhiều thập kỷ đối địch. Ngọn hải đăng của pháo đài El Morro sừng sững trông ra vịnh Havana. Cách nơi đây vài trăm dặm là bờ biển của Mỹ. Những ngọn gió đổi thay đang thổi tới Havana.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vụ tấn công khủng bố ở Paris nhắm mục tiêu vào những nhân viên của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo và những vụ chặt đầu nhà báo do ISIL thực hiện là những ví dụ kinh hoàng về những nguy hiểm cùng cực mà các nhà báo phải đối mặt hiện nay. trong một bài diễn văn tại một hội nghị do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bảo trợ nhằm tăng cường an ninh cho các phóng viên. Ngoại trưởng John Kerry thừa nhận không có cách nào để loại trừ rủi ro hoàn toàn, ngoại trừ bằng cách giữ im lặng, và đó là điều mà chúng ta gọi là đầu hàng. Ông Kerry lưu ý rằng, trong quá khứ, mối đe dọa chính cho các nhà báo là xuất hiện không đúng chỗ và đúng lúc. Hiếm khi một nhà báo bị nhắm mục tiêu tấn công có chủ ý. Tuy nhiên bây giờ, các nhà báo bị tấn công vì những gì họ viết, bị buộc im tiếng về những gì họ chứng kiến, hoặc bị bắt cóc để ra yêu sách. Hoa Kỳ quyết tâm để quyền tự do báo chí là một nguyên tắc quan trọng trong những mục tiêu chính sách đối ngoại của mình. Ngoại trưởng Kerry cho biết mỗi ngày, các nhà ngoại giao của Mỹ thể hiện rõ ràng, hoặc là trực tiếp với các chính phủ, hoặc tới công chúng, sự ủng hộ vững chắc của Hoa Kỳ cho quyền của mọi người được nói, đăng bài, phát sóng, viết blog, đăng tin Twitter, hoặc thể hiện bản thân họ theo cách khác, một cách công khai, không sợ hãi và không bị trừng phạt. Khi các nhà báo bị giam giữ bất công, các nhà ngoại giao Hoa Kỳ nêu lên vấn đề trong các cuộc gặp gỡ với các quan chức nước ngoài ở mọi cấp, Ngoại trưởng Kerry nói. Và đúng là như vậy, cho dù nhà báo đó là người Mỹ hoặc từ nước nào khác, nơi mà những quyền của nhà báo bị vi phạm quá thường xuyên. Hơn nữa, để giúp tăng cường an ninh cho truyền thông địa phương trong những tình huống khó khăn, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã khởi động một chương trình thí điểm 2 năm trước có tên là SAFE, tập trung vào an ninh kỹ thuật số và an ninh ngoài đời thực, chăm sóc tâm lý xã hội và thành lập những mạng lưới tư vấn an ninh khu vực. Một chương trình mà đến nay đã mở rộng tới khoảng 300 nhà báo. Ngoài ra, với cơ quan phát triển quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có những chương trình hỗ trợ truyền thông độc lập tại hơn 40 quốc gia. Dù có những mối đe dọa mà các nhà báo phải đối mặt ngày nay, Ngoại trưởng Kerry bày tỏ tin tưởng vào tương lai của tự do báo chí và quyết tâm của các nhà báo khám phá và tường trình sự thật, ngay cả khi đối mặt với sự kháng cự quyết liệt và mối nguy hiểm nghiêm trọng. Ngoại trưởng Kerry nói, Hoa Kỳ sẽ đồng hành cùng các nhà báo trên mỗi bước đường, trong mọi cách thức mà Hoa Kỳ có khả năng thực hiện.
Sau đây mời quý vị nghe anh Tấn Trương tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Một phụ nữ Mỹ bị các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo bắt làm con tin ở Syria đã chết. Washington xác nhận tin này ngày hôm nay thứ Ba. Trong một thông báo, Tòa Bạch Ốc chia buồn với thân nhân của cô Kayla Mueller, người bị bắt cóc ở Syria năm 2013. Nhà nước Hồi giáo hồi tuần trước nói rằng một cuộc oanh kích do Jordan thực hiện đã đánh trúng tòa nhà nơi cô Mueller bị giam giữ ở thành phố Raqqa của Syria. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói, Kayla đã bị cướp đi khỏi chúng ta, nhưng di sản của cô sẽ mãi tồn tại, khích lệ tất cả những ai chiến đấu, từng chiến sĩ một bằng cách riêng của mình, cho những gì là công bằng và chính đáng. Bất chấp phải mất bao lâu, Hoa Kỳ sẽ truy lùng ra và đưa những kẻ khủng bố ra trước công lý để chịu trách nhiệm về việc bắt giữ và cái chết của Kayla. Thông báo chính thức không cho biết chi tiết và tình huống về cái chết của cô Mueller. Tuần trước, các giới chức Jordan, Mỹ và các nước khác đã đặt nghi vấn về tin của nhà nước Hồi giáo nói về cái chết của cô Mueller. Các lực lượng thân chính phủ Ukraine chiếm được một số khu vực hôm thứ Ba tại miền đông Ukraine, nơi bị các phiến quân chiếm giữ trước khi diễn ra các cuộc họp thượng đỉnh quan trọng nhằm tìm cách chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Tiểu đoàn Azov, một nhóm bán quân sự tình nguyện thân với chính phủ Kiev, nói trên trang Facebook rằng nhóm này đã chiếm được một số ngôi làng trong một cuộc tiến công về thị trấn biên giới Novoazov. Tin nói rằng có những vụ pháo kích bằng trọng pháo và rocket ở một khu dân cư ở Kramatorsk, cách tiền tuyến khoảng 50 km nơi đang xảy ra giao tranh tại Donetsk.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội, mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung và toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.